Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, cả ba bài đọc sách thánh hôm nay cho chúng ta nhiều điều để chúng ta cùng nhau suy gẫm. Hình ảnh thứ nhất, chúng ta lại bắt gặp một Gioan Tẩy Giả. Phải nói ông là người luôn ý thức được sứ mạng của mình, là người luôn đi trước dọn đường cho Chúa. Chính vì thế hôm nay khi thấy Đức Giêsu, ông đã giới thiệu các môn sinh của mình đi theo Đức Giêsu. Như vậy ông là người rất quảng đại, không ganh tị. Rõ ràng ông là người đến để đưa những người khác đến với Chúa, chứ không phải đến với chính mình. Và khi Chúa Giêsu xuất hiện trên sân khấu thì Gioan hiểu rằng vai diễn của ông cần phải dần dần chấm dứt để Chúa nổi bật, còn ông thì nhỏ đi. Hình ảnh thứ hai chúng ta bắt gặp trong Tin Mừng. Hai môn đệ sau khi được Gioan giới thiệu đi trên Thiên Chúa thì đã bỏ Gioan và đi theo Chúa Giêsu. Thế nhưng họ không dám đến trực tiếp, nhưng chỉ đi phía sau. Và Chúa Giêsu đã làm một việc, đó là quay lại bắt chuyện với họ qua một lời ngỏ: các anh tìm gì thế? Khi đặt câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ trở về với một vấn đề cơ bản nhất trong cuộc sống làm người con cái Chúa. Và câu hỏi đó cũng đang đặt ra cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đang đi tìm gì? Chúng ta thật sự đang tìm kiếm thứ gì trên cõi đời này? Và mục tiêu và chủ đích của cuộc sống chúng ta là gì? Trong trần gian này, chúng ta có lẽ đang đi tìm sự an toàn nơi một chỗ đứng nào đó, có thể bảo đảm cho chúng ta có đủ tiền cho những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày, và có khi dư chút để hòng khi về già. Đây là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, nhưng phải nói đây vẫn còn là mục tiêu thấp. Xét cho cùng, không có gì là bảo đảm chắc chắn trong cuộc đời này, bởi vì cuộc đời này đầy dẫy những biến động, đầy dẫy những rủi ro. Hoặc chúng ta cũng có thể đang đi tìm cho mình một danh vọng, một địa vị. Nếu động cơ tìm kiếm này chỉ vì tham vọng cá nhân, chỉ biết mình mà không biết ai, thì nó sẽ là động cơ chưa tốt. Nhưng nếu biết dùng địa vị của mình mà phục vụ đồng bào mình, cho gia đình mình, thì đó là mục tiêu cao đẹp. Thế nhưng điều đó cũng vẫn chưa đủ tầm cỡ, vì những điều đó còn bị giới hạn không gian và thời gian. Nên có những con người không chỉ đang đi tìm kiếm những nhu cầu vật chất mà ở trên chúng ta vừa nói, họ còn đang đi tìm cho cuộc đời mình một ý nghĩa khác. Đó là một sự bình an, một cái gì đó sẽ giúp cho cuộc sống của họ an hòa với chính mình, an hòa với Thiên Chúa và với anh chị em khác. Đó là sự tìm kiếm Thiên Chúa mà hai môn đệ hôm nay đã hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Chúa đã nói với họ: hãy đến mà xem. Chắc chắn hai môn đệ này không đến xem Chúa Giêsu nhà cao cửa rộng, bởi vì Chúa Giêsu đã từng nói: con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Vậy Chúa Giêsu mời hai môn đệ này: hãy đến mà xem. Xem cái gì đây? xem một con người, một con người đích thực được Thiên Chúa sai đến, một con người đến với dân chúng, và nhất là đến với những người nghèo khó, những người đang cần Chúa giúp đỡ, để qua đó Thiên Chúa ban cho họ sự bình an, niềm vui, và nhất là ơn cứu độ. Chính vì thế, khi hai môn đệ ở lại với Chúa Giêsu, họ cảm nhận được Thiên Chúa ở trong cuộc sống của họ. Chính vì thế, khi về, họ đã giới thiệu Chúa cho những người khác. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ điệp tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại con đường mà hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, để rồi chúng ta nhìn lại chính ơn gọi của mỗi người chúng ta. Thực sự, mỗi người chúng ta đã được chính Thiên Chúa kêu gọi trở thành môn đệ của Đức Giêsu qua chính bí tích rửa tội. Đó là một ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, mang danh người môn đệ của Chúa không chưa đủ, nhưng mời gọi mỗi người chúng ta vẫn tiếp tục mỗi ngày đi theo Chúa, và mỗi ngày chúng ta vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi như hai môn đệ đã hỏi Chúa: Chúa ở đâu? Để chúng ta đến xem chỗ người ở và rồi ở lại với người. Tất cả những hành vi trên, người môn đệ đích thực sẽ cần phải xét lại mỗi ngày để coi mình còn giữ được căn tính môn đệ đó hay không. Như thế, có khi mỗi người chúng ta, thay vì chúng ta đang theo Chúa, chúng ta vẫn có khi còn đang mải miết đi theo những gì mà thế gian quyến rũ mời gọi nhiều hơn là chúng ta đi theo Chúa. Hoặc là chúng ta mới theo Chúa ở trong nhà thờ, do đó trong cuộc sống thường ngày chúng ta không muốn Chúa có mặt để người khỏi cản trở chúng ta sống theo thế gian, sống theo những gì mà thế gian mời gọi. Và rồi mỗi tuần một lần chúng ta quả có đến xem chỗ Chúa ở, nhưng thực ra nhiều khi chúng ta chưa ở lại thực sự với người. Chúng ta chưa ở lại với người trong thinh lặng tâm hồn. Chúng ta thực sự chưa ở lại với người nơi chính gia đình chúng ta. Chúng ta chưa ở lại với người trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhất là chúng ta chưa thực sự ở lại nơi bí tích thánh thể. Bởi vì chính bí tích này, Thiên Chúa sẽ dạy cho chúng ta biết sống và hành động như thế nào. Câu chuyện trong sách Samuel mà chúng ta được nghe trong bài đọc thứ nhất, cậu Samuel chỉ nhận ra được Thiên Chúa khi cậu biết cầu nguyện với Chúa và đón nhận lời chỉ dạy của cụ Eli là vị thầy của mình. Và chính vì thế, khi đón nhận lời dạy của thầy mình là Eli, thì Samuel đã đón nhận được tiếng Chúa gọi và đáp trả trong đêm thâu: Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Chúng ta chỉ có thể bắt gặp được Chúa, chỉ có thể đón nhận lời của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày khi chúng ta biết ở lại với người. Mà Thánh Gioan Tông Đồ có thể nói, Ngài cũng hay nhắc cái từ này trong tin mừng của Ngài: ở lại. Và chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong tin mừng chương 15: anh em hãy ở lại trong Thầy. Vâng, chỉ khi chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu thì chúng ta mới bắt gặp được Chúa Giêsu là ai, để rồi chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu chính là Đấng Messiah, đấng phải đến thế gian, đấng đến đem cho con người niềm vui, đấng đến đem cho con người hạnh phúc, và đấng đến đem cho con người sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa Giêsu đấng đã đến gọi các môn đệ tin khởi, và chúng con đã đón nhận được Ngài cũng nhờ các môn đệ tin khởi đó. Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng con. Chúng con đã lãnh nhận ơn của Thiên Chúa, vậy có bao giờ chúng con đã giới thiệu một người nào đó và đem họ đến với Chúa chưa? Chúa Giêsu chắc chắn đang chờ đợi câu trả lời qua hành động của mỗi người chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ, xin mượn lời cầu nguyện của Graham Kings. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con phải tháo bỏ đôi giày. Đôi giày đó là những tham vọng của con. Khi đến với Chúa, con phải cởi bỏ đồng hồ, thời khóa biểu của con. Khi đến với Chúa, con phải đóng lại bút viết, đó là các quan điểm của con. Khi đến với Chúa, con phải bỏ xuống chìa khóa. Chìa khóa đó là gì? Đó là sự an toàn của con cậy nhờ vào những của cải trần thế, để mỗi ngày con được ở với Chúa. Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật, sau khi được ở với Ngài rồi, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ vào để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để con nhìn thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để con viết những tư tưởng của Chúa. Con sẽ cầm chìa khóa lên để con mở những cánh cửa của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng con. Amen.